cũng còn sướng hơn ở Việt Nam. Lấy chia ra chín phẩm như vậy đó để cho quý vị thấy rằng mình dễ có phần ở trong đó, dễ có phần. Tại vì sao mà mình thường thường nghi, có nhiều người nghi rằng tu theo tịnh độ đó thì không có làm cái gì được công đức, không có tụng kinh nhiều, không có lạy Phật nhiều, không có cúng dường nhiều, vân vân, thì làm sao mà có thể về cực lạc được? Đó. Tôi tu hành không có ra gì hết, làm sao tôi về được? Thì hỏi quý vị ở đây, quý vị nghĩ xem mình có thể về cực lạc được không? Người nào nghĩ mình không về được, giơ tay lên. Quý vị về, người nào cũng về được hết à?
Không, bây giờ.
Quý vị nào nghĩ là mình có thể về được, giơ tay lên coi. Không, chưa xin về, nhưng mà nghĩ là mình về được hay không? Cô Nguyên Niệm, chưa tự dưa giơ tay này nha, một người. Nhân đạo chị Thiện Hải, có mấy người kia bỏ tay xuống, mấy người chưa giơ tay lên lại thôi, có mấy người kia được thôi. Mấy người nào nghĩ mình chưa về, không khó sao khó về được, một hai ba bốn năm sáu người phải không? Cô Diệu Linh nghĩ về không? À, chưa, hôm nay á là vẫn nghi, mà vẫn nghi phải đi đến quyết định, phải khai mở. Đương nhiên thường thường mình tu á, cái vấn đề ở đây hay cả người tu thiền cũng vậy, ngay từ hôm khác thì mà mình giảng về thiền đi, hỏi cái gì tu thiền, có gì muốn làm gì, cầu thành Phật. Tu thiền phải cầu thành Phật chứ là gì? Có chắc thành Phật không? Dạ, cái này con không chắc lắm. Tích tì cũng không được nữa. Cái đó là cái mâu thuẫn, là cái gọi là tức cười. Bây giờ nhiều quý vị, bây giờ quý vị lớn hết rồi, nhưng mà thí dụ hồi trẻ đấy, quý vị nào muốn học bác sĩ đó, hỏi anh học bác sĩ nào không? Dạ vâng. Anh có chắc là bác sĩ không? Dạ anh không chắc. Nếu mình học bác sĩ mà không chắc ra bác sĩ thì học làm gì? Những người nghĩ như vậy là không bao giờ ra bác sĩ được. Giờ sáng quý vị ra nổ máy xe đi làm, mà đi đâu đi làm, sở tới sở thì IBM đi, hỏi có chắc tới không? Không chắc được nhiều. Chủ có nghe vậy thôi, mời quý vị thank you, mời ký cái sách mà thôi đi về đi. Trên tu hành á, cái đó nó gọi là tín tâm và quyết tâm. Nên những cái vị họ lại giơ tay lên á, là quý vị mặc dù tu tịnh độ nhưng mà không có cái tín tâm, không có quyết tâm. Tại không quyết tâm là tại thật ra không phải lỗi tại mình, nó tại vì quý vị chưa có được nghe giảng để cho mình sinh cái tín tâm. Nên nó có tín tâm là cái điều rất là quan trọng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tín là mẹ sinh ra công đức. Mà hai nữa, cái pháp môn tịnh độ á, cái quan trọng nhất là cái tín tâm. Tín tâm là cái quan trọng nhất, gọi là cái key, cái chìa khóa tu tịnh độ. Còn nếu quý vị tu thiền á, thì cái mục đích quan trọng, mà cái mà cái chìa khóa quan trọng nhất của cái người tu thiền á, là phải nhận ra bổn tánh. Ngày nào không nhận ra bổn tánh á, là quý vị hãy còn là một cái người đi trong bóng đêm thôi. Tu thiền á, cái quan trọng nhất thì tu thiền á, là phải ngộ. Ngộ trước, mà nếu không ngộ đó, tu nửa chừng mà không ngộ là quý vị biết là quý vị đi đâu rồi, về cực rồi. Thì đó, Tuệ Quang nói sao? Lục đạo chắc là lục lão ha. Lục đạo thì trong đó còn có gì? Cái ghê nhất là cái gì? Tu thiền á, cái quan trọng, tu thiền nó được hay ở cái chỗ như vậy này, là cái mục tiêu nó hướng đến là thành Phật. Tổ Đạt Na nói đó, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Chứ nhiều người mà tu thiền á, nó hấp dẫn ly kỳ mà nó đủ thứ hết á. Nếu nói ra là thấy mê ly rùng rợn. Tại vì khi tu thiền á, thì chứng được là trước hết cái vị tu thiền á, tu khá á, mà ngày ngồi thiền khoảng chừng một ngày ngồi ít nhất là 8 tiếng đồng hồ, rồi nhập định chừng một tuần á, thì ít nhất nhập định 6 ngày, thì giờ đâu đi làm ăn, thì giờ đâu lo cho con đó. Mà quý vị tu khá như vậy á, thì quý vị khá lắm á, thì quý vị bắt đầu chứng được sơ thiền. Tại sao? Tại quý vị trong lúc lo ngồi thiền quý vị đâu còn lo nghĩ gì khác nữa, dẹp hết. Cái này á, chỉ mỗi ngày vợ bưng cơm tới đưa nè, xong ăn xong rồi vợ bưng ra lại ngồi thiền tiếp, đến giờ lại bưng vô ngồi thiền. Thì mình ngồi thiền như vậy đó, thì tâm mình á, nó cắt đứt những ngoại duyên, gọi là ly sanh, gọi là ly sanh. Ly sanh thì lạc địa, tức là cái sơ địa, cái sơ thiền nó là ly dục. Tất cả mọi sự mình ly, mình rời hết. Thế người tu thiền nó quan trọng nhất là phải ly dục. Nếu không ly dục á, là khó đi vào sâu trong. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, Kinh Lăng Nghiêm là cái kinh dạy về thiền. Nếu không ly dục á, là không thể nào mà tiến xa trên con đường thiền định được. Thế những người tu thiền á, đầu tiên quan trọng nhất là phải ly dục. Ly dục ở đây á, chữ dục nó là ham muốn, ly liền những sự ham muốn. Ham muốn ở đây không phải là ham muốn sắc thịt, mà nội cái mình ngồi thiền mình muốn trả hôm nay không biết có món gì ngon không hả, chết rồi. Hay là mình ngồi nói trời lạnh quá, mình muốn mặc áo ấm hay là gì đó, nó là mình hãy còn dính mắc rồi. Nếu mà còn một chút dính mắc là mình rất là khó đạt được cái gọi là sơ thiền. Sơ thiền là cái step, là cái bước đầu tiên của khi sơ thiền rồi á, mình mới trụ trong sơ thiền lâu mà hồi á, mình có thể bắt đầu nhập định được lia lịa một ngày hai ngày á, thì nó mình nhập định được rồi, lúc đó mình bắt đầu sinh ra cái hỷ, là định sanh hỷ lạc. Bắt đầu là ly sanh hỷ lạc, có phải ly tất cả những cái sự ở bên ngoài. Nên ngày nào đó mình còn dính mắc vào cuộc đời á, trên những người tu thiền á, thời xưa á, các tổ thiền tông á, hàng chui vào núi hết. Ở trong núi tổ Triệu Châu, ở trong núi 30 năm tổ Bá Trưởng thì ở trong núi hết, các đất ngoại duyên đạo duyên mua hết, một niệm chẳng sanh, thân tâm vắng lặng, thành chứng bồ đề. Mình làm như vậy á, mới đúng cái tiêu chuẩn tôn chỉ của thiền tông. Mà mình không á, cái này là mình gọi là chỉ gọi là thiền chơi. Thiền thì mình thấy thiền thì mình cũng thiền như vậy. Trên ít nhất là mình gọi là cái tư lương á, cái ban đầu mình đã thiếu rồi, mình không có những cái khả năng như vậy. Cho nên mình tu thiền mình thấy là như vậy, nhưng mà không phải là như vậy. Nên cái mục tiêu của người tu thiền, cái chìa khóa đó, đầu tiên đó là phải ly dục, hai nữa là phải ngộ đạo. Khi ngộ đó, giống như Thiện Tài Đồng Tử đó, nhận ra được văn thù sư lợi, thì lúc đó mình thấy được cái bổn tánh của mình. Thì lúc thấy được bổn tánh của mình đó, thì cũng chịu thua thôi. Tại vì con đường còn dài, nó còn dài lắm. Đó, các thiền sư thời xưa đó, tu thiền như là Tô Đông Pha hay Lương Võ Đế cũng vậy đó. Mình biết Lương Võ Đế là cái ông mà gặp ông vua mà xây bao nhiêu chùa, rồi tạo tượng giúp mấy ngàn tăng ni tu hành. Đó. Gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, rồi hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, có công đức gì không, rồi nó không công đức gì hết, rồi ông giận. Lương Võ Đế thời trước, kiếp trước ông là một thiền sư đó, tu hành cho nên mới có công đức như vậy. Rồi Tô Đông Pha cũng là một thiền sư đó. Nhà tu đến mức nhập định rất là lâu rồi, ngồi với lại một vị sư huynh. Rồi trong lúc nhập định lâu như vậy đó, mà ông khởi một cái niệm lên đó, khởi một niệm lên mà sư huynh đó, là Phật Ấn đó, ngồi bên cạnh đó, ông biết. Khi xả thiền ra, ông hỏi hồi nãy sư huynh đi đâu chơi vậy. Ông này xấu hổ liền, biết ông kia nhìn thấy mình rồi, nhìn thấy cái tâm của mình á, xấu hổ liền, cái ngồi như là ngồi tịch luôn, bỏ luôn, xấu hổ quá mắc cỡ tịch luôn. Tức là tu thiền tới mức mà muốn sống là muốn đi là đi, là cứ bị hiểu là khá lắm rồi đó. Là đi luôn nhưng mà hãy còn chưa có cái gọi là cái lậu hoặc đó, chưa có hết đó. Hãy còn cái tâm gì, tâm khởi niệm, mà cái tâm mắc cỡ, tâm nhã mạn trên đầu thai. Mà Tô Đông Pha Phật Ấn thấy như vậy chết rồi, mình lỡ nói nó khích một cái là ông kia ông đi luôn. Thì Phật Ấn cũng phải ngồi luôn, cũng đi luôn, đi luôn để đi tìm để độ chứ. Thì tiếp sau đó là hai người gặp nhau là về sau là Tô Đông Pha với Phật Ấn. Thì khi gặp nhau Tô Đông Pha làm cái gì cũng bị Phật Ấn phá hết. Cuối cùng Tô Đông Pha mới chịu gọi là dẹp cái tâm ngã mạn tu hành lại đàng hoàng. Nên tu thiền nó không có gọi là chắc chắn. Cái đó nó gọi là nan hành đạo. Còn tịch độ nó gọi là dị hành đạo. Tịch độ nó thấy nó dễ. Dễ mà lại khó. Nó khó ở chỗ nào? Cái khó lớn nhất đầu tiên của tịnh độ là tín tâm. Nếu quý vị tu tịnh độ mà không có cái tín tâm á, thì có thể mình niệm Phật rất là nhiều, mình làm thấy gọi là giống như là gồ ghề lắm, giống như là tin dữ lắm, làm dữ lắm, lạy Phật rồi niệm Phật. Mà nếu mà thiếu cái tín tâm á, là rất là khó về. Nên quan trọng nhất là phải tín tâm. Tín là mẹ sinh ra các công đức. Nên tu tịnh độ cái chìa khóa của tịnh độ là tín trước, và sau đó là nguyện rồi hạnh vân vân, tí nữa mình sẽ đi sau. Đó, trở về cái vấn đề công đức chín cái phẩm hoa sen đó. Cái phẩm bây giờ mình nói cái thượng đi. Phẩm thượng đó là những người xuất gia duy dục phát bồ đề tâm tu tập các công đức vân vân, rồi hoằng dương chánh pháp như các tổ đó, thì về gọi là thượng phẩm. Về trung phẩm á, là những người bình thường biết giữ giới, phát bồ đề tâm, rồi biết làm phước bố thí là có thể sinh trung phẩm được. Về hạ phẩm là những người cái bậc chót nhất á, là những người á, bậc chót nhất là những người chỉ có tin hơi hơi thôi, niệm Phật chút chút thôi, công đức cũng không có nhiều nữa, nhưng mà được cái là có lòng tin, cho nên vẫn về được. Mà ngay cả xa hơn nữa ở tịnh độ nó có một cõi gọi là biên địa, biên địa hạ tiện. Tại vì sao? Tại khi mà quý vị sinh về cực lạc á, ngay cả chín phẩm vừa mới sinh về tùy thượng phẩm á, là sinh thượng phẩm mình mất nó là Phật A Di Đà. Khi mình mắc Phật A Di Đà và thánh chúng tới rước mình, trung phẩm á, thì không phải Phật A Di Đà mà hóa thân của Phật A Di Đà và thánh chúng tới rước. Còn hạ phẩm á, thì không phải Phật A Di Đà tới mà hai vị Bồ Tát Quan Âm và Thế Chí tới rước mình. Đó. Còn cái vùng biên địa đó, tức là thấp nữa là những người đó nửa tin nửa ngờ, mà lúc niệm thì cũng lúc có lúc không. Đó, nhưng mà gần chết cái hoảng hồn á, sợ có người nhắc á, thì cũng ráng niệm, thì sinh về cái miền mà biên địa của cực lạc, giống là bên ngoài á. Mà ở đó thì nằm trong cái bông sen, khi sinh về đó thì nằm trong cái bông sen á, 500 kiếp không có thấy Phật, không có thấy chư Bồ Tát. Sau 500 kiếp á, thì thật ra cái đó là cái nơi mà nằm trong đó này đó, nhờ cái thần lực của chư Phật trong cái bông sen đó, nó tẩy trừ tất cả những cái vô minh phiền não của mình á, và trong giống như là nó đi vào nhà thương làm cái nơi nó tẩy trùng á, cleansing á. Tức là mình hãy còn mang nhiều cái thứ vào nhà thương á, quý vị không biết bệnh gì đưa vào cái phòng á, cho trong đó nó tẩy xong xuôi hết mới cho ra. 500 kiếp trong đó thì nó mới xong rồi đó, lúc đó đó thì mới có các vị Bồ Tát tới để đưa mình về, những cái đưa mình về mới được nhập Phật. Đó. Như vậy trên tu tịnh độ á, nó đỡ một cái á, là rất là bảo đảm, không có gì bảo đảm hơn cái pháp môn tịnh độ hết. Là chỉ có đòi hỏi một điều thôi, quý vị tin hay không, còn quý vị có công đức nhiều hay không là chuyện khác, quý vị niệm nhiều hay không là chuyện khác tính sau. Đó. Đây ở đây tôi thường thường tới bây giờ á, đa số cái thầy khi giảng mà không có chuyên về tịnh độ, cái thầy nương theo cái kinh gọi là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, tức là cái kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh là cái kinh mà quý vị thường tụng trong những cái buổi cầu siêu, kinh A Di Đà đó. Thì trong đó nói á, nhiều vị à, một số vị nói là muốn sinh về cực lạc là phải nhất tâm bất loạn, phải không, thì mới có về cực lạc được. Còn nếu mà niệm mà loạn sang ngầu á thì không bảo đảm, đúng không? Quý vị đa số có nghe vậy không? Có nghe ha. Chính vậy cho nên có nhiều vị nói niệm mà không bảo đảm. Mà Diệu Linh là ráng thôi. Cái này không có ráng, cái này là tại vì mình không có bắt trúng được cái lời kinh của chư Phật, cho nên mình mới ráng. Tu tịnh độ nó khỏe một cái là không cần ráng gì nữa. Tu thiền là phải ráng thiền mỗi ngày ấy, ít nhất là phải thiền đó. Thiền thiệt là nhiều, 2 tiếng, 3 tiếng, càng ngày càng ngồi hơn nữa thì cái đó là phải ráng. Còn tịnh độ thì đó, nó khỏe ru cái chỗ là không cần ráng. Người nào ráng thì lên trên cao, người mà không ráng thì ngồi dưới thấp. Nó bông sen đó. Khi quý vị bắt đầu ở đây, khi quý vị bắt đầu niệm Phật, khởi tín tâm niệm Phật là trên cực lạc, trong cái ao sen đó, bắt đầu nó có lú là cái bông sen. Chưa lú mà là có bắt đầu có cái nụ sen. Ví dụ ở đây tên là Từ Quang, bắt đầu niệm Phật, khởi tâm bắt đầu vào bàn thờ Phật, nói con pháp danh gì, cầu nguyện sinh được cực lạc, nguyện vãng sinh được cực lạc, hồi hướng tất cả lúc được cực lạc. Và tự động ở trên đó nó có cái nụ sen, nó lú lên, ghi tên sẵn, bút sẵn, để tên mình sẵn. Trên đời là mình không chạy sang bông sen người nhà người khác được, chạy bông sen của mình, giống như mình đặt tên, mình order trước mua cái gì đó. Thì khi bắt đầu như vậy đó là trên cực lạc nó có nú một cái bông sen có tên mình ở đó. Thì khi mình tu hành á, ăn thua mình tạo công đức nhiều, niệm Phật nhiều, thì, tạo phước vân vân á, thì cũng giống như là mình tưới tẩm cái bông sen của mình á, thì bông sen mình nó lên, bắt đầu nó nú lên, nó nở hay chưa nở. Khi bắt đầu nó nở, nó lên tới mức này á thì là hạ phẩm. Nếu mà ở đây á, mình tiếp tục tu hành chăm chỉ giữ giới, làm công tạo phước đức này nọ, thì cái bông sen của mình ở trên đó nó tiếp tục nó mọc cao lên, tiến lên cái bậc trung. Mình tiếp tục tu hành nữa, mình làm tất cả tạo công đức hồi hướng thì nó lên cao hơn một chút xíu nữa, lên bậc thượng. Chính vậy cho nên mình gọi là thượng trung hạ là như vậy. Thượng trung hạ là ăn thua cái công đức tu hành của mình. Cho khi mình phát tâm là mình đã có một cái bông sen trên đó rồi, phát tâm khởi tin là mình có bông sen rồi. Nên quý vị nào mà tu hành ăn thua cái chỗ mình phát tâm hay không? Đây cái kinh Phật Thuyết A Di Đà thì trong đó nói người nào mà khởi cái lòng tin cầu về đó, rồi chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn từ 1 ngày cho tới 7 ngày, thì khi lâm chung sẽ được Phật A Di Đà tới tiếp đón. Đó là như vậy. Thì kinh của về tịnh độ nó có rất nhiều kinh chứ không phải một cái kinh đó. Tại mỗi một cái kinh Đức Phật không thể nói hết được. Thì cái kinh A Di Đà đó chỉ là một cái tiểu bổn thôi, là kinh nhỏ nhất. Cái kinh lớn là cái kinh gọi là kinh vô lượng thọ. Cái kinh thứ nhì là kinh quán vô lượng thọ, tức là thường thường gọi là kinh, có danh từ khác là cặp lục quán. Tại kinh quán vô lượng thọ là ở trong đó giải thích 16 cái phép quán ở tịnh độ, là Đức Phật giảng cho bà Vi Đề Hy đó. Còn cái kinh chính là kinh vô lượng thọ, trong đó nói về 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo khi mà chưa thành Phật A Di Đà. Kinh đó coi như là kinh chính nhất đó. Thì đây hôm nay là tôi không phải là nói sơ sơ cho quý vị, tôi muốn đọc cho quý vị thấy cái điều quan trọng đó. Này A Nan, nhân dân là 10 phương thế giới, chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có 3 hạng. Thứ nhất là bậc thượng phẩm, là những người xuất gia lìa tham dục, làm sa môn, phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mạng chung, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo Đức Phật sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen 7 báu, trí tuệ rộng lãnh, thần thông tự tại. Đơn giản như vậy. Quý vị thấy đơn giản không? Đơn giản là chỗ là gì? Làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Không có nói nhất tâm bất loạn hay là nhất tâm tán loạn hay gì hết đó. Chỉ cần nguyện sanh về cõi đó. Tại vì sao? Tại vì cái cách tu niệm Phật ở đây là mình nương theo cái tha lực, nương theo cái lời nguyện của Phật A-di-đà, chứ không phải tự lực mình. Tự lực mình thì mình không làm gì được hết đó. Ngay cả tự lực mình á, mình tu thiền đắc A-la-hán nữa cũng không về được những cõi cực lạc. Ngay cả đắc A-la-hán thì cũng không về nổi những cõi tịnh độ của chư Phật. Tại những về cõi tịnh độ của các chư Phật á, là phải cỡ hàng Đại Bồ-Tát sơ địa trở lên mới tới được. Cỡ hàng A-la-hán cũng không tới được. Chính vì vậy cho nên trong kinh A Di Đà nói bất thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Tức là những cái công đức mà nhỏ nhỏ đó, thường thường là không thể nào cái cách nào mà về cõi đó được hết. Không thể nào, nếu quý vị làm 100.000 ngôi chùa thì cũng không thể nào về nổi cõi đó. Đắc A-la-hán thì nó cũng không về nổi cõi đó. Tuy nhiên muốn về nổi cõi đó là phải nương nhờ cái thần lực của chư Phật. Ngay cả có một câu chuyện cũng vậy, Mục Kiền Liên á, quý vị biết là kỳ đó đang ngồi thiền ở trong một góc nào đó và không có đến giảng đường nghe Đức Phật giảng, thì đang ngồi tự nhiên nhập định, cái tự nhiên nghe thấy Đức Phật giảng, cái Mục Liên lạ quá, sao tiếng Đức Phật bay tới đây vậy? Thì ngày Mục Kiền Liên mới nói, trời xa như vậy mà tiếng của Đức Phật cũng tới mình được. Mục Kiền Liên lúc đó mới khởi cái tâm niệm coi cái tiếng của Đức Phật nó vang cái chỗ nào. Mục Kiền Liên lúc đó mới xác định, mới dùng thần thông bay, bay như là bay hết da nhắm mắt nhắm mũi, bay hết da luôn. Dùng thần thông như là thần túc thông của mình, tới lúc nào là cứ nhấn nút cán bay, bay riết cái tên lạc tới cõi Phật khác, lạc tới một cõi Phật khác. Thì tới đó là tôi không nhớ cái tên Đức Phật gì, lạc tới đó thì thầy không nhớ. Thì lạc tới đó nó, thì lúc đó Đức Phật đã đang thuyết pháp, thì các Bồ Tát nó cũng đang ngồi nghe. Thì Mục Kiền Liên á đậu trên cái mình cái mảnh bát đây, thì con vị Bồ Tát nhìn xuống thấy, ủa nên thưa Đức Phật đó là bạch Thế Tôn có một cái con vật gì nó nhỏ, nó đang bò trên cái bình bát của con. Thì Đức Phật đó mới bảo là ôi đừng có nói như vậy, đó là đại đệ tử của Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà đó, chứ không phải là người thường đâu. Thì Bồ Tát nói, ủa đại đệ tử mà sao nhìn nó giống con sâu quá vậy? Lúc đó Đức Phật đó mới nói, ngài Mục Kiền Liên hãy thì hiện thần thông để lớn bằng cái người cõi đó, lại cái cõi Ta Bà này có cõi trượt nhiều trên chúng sanh có chút xíu à, cõi phước á thì chúng sanh ở đó to hơn. Đó ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông biến lớn lên ngang các vị Bồ Tát kia, rồi mới đảnh lễ, rồi nói là Đức Phật kia mới nói là biết ý liền, nói là ông tưởng rằng ông bay thì là xa để nghe, còn nghe tiếng Phật Thích Ca hay không? Mà cái tiếng của Phật Thích Ca nó vang không cùng tận, ông bay đến cách mấy giờ nữa vẫn nghe cái tiếng. Thời gian ngày Mục Kiền Liên nói, thôi giờ con muốn đi về nhưng mà không biết đường về nữa. Quý vị thấy cái mức như vậy đó, bay trong không gian như vậy quý vị thấy đâu phải dễ đâu. Phi hành của Mỹ đó mà nếu mà không có satellite để hướng dẫn là nó bay lộn hết, bay đi về nước khác, không có bay về nước Mỹ đâu. Trên quý vị nhìn thấy bầu trời buổi tối đó, thấy trùng trùng điệp điệp là ngôi sao lấp lánh, không có đường nào mò. Mục Kiền Liên lúc đó cũng chịu thua, không có bay về được. Thì Đức Phật đã nói là bây giờ ông muốn về cõi cực lạc, về lại cõi Ta Bà đó, phải hướng về cái phương này đảnh lễ và cầu nguyện Đức Phật Thích Ca, thì ông sẽ nhờ cái thần lực của Phật Thích Ca ông mới về được. Trên hàng A-la-hán đó, tự lực không có thể nào mà so lại với Phật lực được đó. Cho nên những pháp môn tịnh độ đó là mình không có nương vào cái tự lực, mình nương vào tha lực, mà tha lực của chư Phật là bất khả tư nghị, mình không có thể mà so sánh mình mà cái tâm trí phàm phu mình ước được. Nên khi mình nương tin vào cái tha lực rồi đó thì làm cái gì cũng dễ. Còn nếu mình chưa tin vào tha lực đó thì mình tu mình hãy còn nhiều cái nghi ngờ đó. Thì ở đây á, chuyên tâm niệm Phật làm các công đức và nguyện sanh về cõi đó là mình có thể sanh về cõi đó rồi. Tại đây là những người lìa tham dục đó. Rồi hạnh chung là gì? Là những người tuy không làm sa môn đó. Bây giờ mình xem mình có phản ứng không đó. Hạnh chung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức phát tâm bồ đề. Quý vị không có là sa môn nè, không có nhiều công đức nè, nhưng phát tâm bồ đề đó. Quý vị xem kiểm lại mình có phát tâm bồ đề chưa. Chuyên tâm niệm Phật A-di-đà đó. Tuy đã làm nhiều công đức giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúng dường, treo phan, đốt đèn, dâng hoa, cúng hương, tất cả phải đều hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Khi nặng chung thì hóa thân của Đức Phật A-di-đà, tức là bực chung thì Phật A-di-đà không đến, nhưng mà hóa thân của Ngài đến, hiện ra đầy đủ, cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó, nhất thọ tiếp dẫn liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc, ở bậc bất thối chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí tuệ kế bậc thượng phẩm. Ở đây hạng chung á, là không cần làm sa môn, không có làm nhiều các công đức, mình không có nhiều công đức, không cũng không đi tu nữa, nhưng phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm Phật. Và nếu có được những gì giữ gìn trai giới, tất cả đều hồi hướng. Thì ở đây á, đây là cái vấn đề hồi hướng. Tại hồi nãy á, là có nhiều công đức rồi thì nguyện sanh, còn cái này á, là công đức mình không có nhiều lắm, mình cũng ráng hồi hướng sanh vào cực lạc thì vẫn có thể có về. Để hỏi quý vị nè, quý vị không làm sa môn à? Đây nhìn thấy rõ rồi, quý vị không có làm nhiều công đức, nói vậy chứ quý vị cũng có nhiều công đức. Hôm nay đi nghe đây là có công đức rồi. Đó. Tới lâu lâu tới cúng dường chùa Tam Bảo là có công đức rồi. Đó. Có công đức nhưng mà không có nhiều, nhưng mà có. Rồi quý vị có phát tâm bồ đề chưa? Phát tâm bồ đề là gì? Tức là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, tức là cầu thành Phật để mà cứu độ tất cả chúng sinh. Thế đó, có chưa? Có phát tâm bồ đề chưa? Đó. Mỗi ngày con cầu thành Phật để cứu độ tất cả chúng sinh là phát tâm bồ đề đó. Rồi, vì có rồi. Có giữ gìn trai giới không? Có giữ gìn đầy đủ năm giới không? Rồi. Nói vậy thì giờ chỉ cần có cái gì nữa? Hồi hướng nguyện sanh là cực lạc, là về thôi. Kinh này là kinh vô lượng thọ, tức là kinh chính của kinh của pháp môn tu thượng độ. Kinh vô lượng thọ, kinh chính, giảng rất là nhiều, nói 48 giờ hiện, nói chúng sinh ở đó là làm sao. Còn cái kinh Phật thuyết A Di Đà kinh kia là cái kinh tiểu bổn, tức là kinh ngắn thôi. Thế Đức Phật không có thể giảng nói nhiều, vì nói một khúc ngắn thì đương nhiên là đó là phải nói là phải nói một cách ngắn gọn, là phải chuyên tâm. Ở đây á, thì không có nói những kinh kia, chỉ chuyên tâm niệm Phật A Di Đà thôi là được rồi. Tại những kinh kia là những kinh ngắn, cho nên phải nói mạnh hơn, phải nhất tâm bất loại, nó là như vậy. Nhưng mà thật ra đó là vì cái kinh ngắn, cho nên phải nói đúc kết, nói mạnh. Còn khi quý vị đọc những kinh mà đại kinh, cái này gọi là đại bổn Di Đà, thì nói rõ ra thì quý vị mới sinh khởi cái tín tâm hơn. Chưa hết nữa, hạ phẩm là gì? Hạ phẩm là những người giả sử không làm các công đức. Thời cái này quý vị thấy, những người không làm các công đức nữa nhưng đã phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, người này không có công đức gì hết á, không cúng chùa đồng xu nào nữa, nhưng có phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Ở đây cái chữ chính ở đây là chuyên tâm thôi, tức là mình lúc nào mình cũng nhớ cái Phật, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Thì này người này mạng chung mộng thấy Đức Phật cũng được vãng sanh, cũng được vãng sanh như thường. Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đem tâm thanh tịnh hướng về Đức Phật vô lượng thọ, niệm đến 10 niệm nguyện sanh về cực lạc, nghe pháp rộng sâu hiểu rốt ráo, cho đến một niệm thanh tịnh phát một niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó, người này mạng chung thấy Phật A Di Đà như trong chiêm bao, nhất định sanh về nước cực lạc, được bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Thì cái này là hạng còn là thấp nữa, nữa hạng thấp lắm nữa, nhưng mà có thể dưới hạ phẩm luôn nữa. Là cái người này á, nghe pháp thôi mà cho đến một niệm thanh tịnh phát một niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó, một niệm nhớ đến Đức Phật đó thôi, mạng chung có thể thấy Phật. Là gì? Là giống như trong các chuyện tịnh độ đó, ông Trương Thiện Hòa nó suốt đời làm nghề thọc tiếp theo á, đến khi chết á, đến khi chết thấy heo bò nó tới nó đòi mạng, hoảng sợ, thì có người nhà bên cạnh á, nói nhớ niệm Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, thì ông này cũng niệm một niệm thôi, một niệm thôi, phát một niệm nhớ nghĩ đến cái Phật đó, người này mạng chung thấy Phật A Di Đà. Là cái trong những cái sách tịnh độ đó, Trương Thiện Hòa với là một ông nữa là nổi tiếng là tập tiếp theo giết bò. Nhưng khi chết thấy tướng heo, bò, gà thì sắp tới nó mổ nó đòi mạng, chỉ phát một niệm thôi, tức là niệm một tiếng A Di Đà Phật cầu cứu thôi, cuối cùng cũng được sanh về cõi đó. Nhưng mà khi sanh về cõi đó đó thì không có được Phật tới trước mà nhìn thấy Phật như chân kim bao vậy đó, giống như cho mình nằm mơ mình thấy Phật vậy đó. Đó. Thì cái người này sanh về cõi gọi là biên địa đó, nhìn thấy Phật như là mờ mờ như trong chiêm bao vậy đó, không có thấy rõ như là những người tu hành đàng hoàng. Cho nên quý vị còn Diệu Linh nè, như Đạo nè, đấy quý vị, quý vị thấy như vậy kinh Phật á, khi chính như vậy á, cái khó ở trong cái niềm tin tịnh độ đó là cái niềm tin. Mình nếu mà tu tịnh độ mà không có niềm tin như vậy đó, nói còn ráng thôi, không biết bao giờ được, nếu được cũng tốt, mà không thì thôi con đầu thai làm heo cũng được, hoặc là con tu vậy thôi, chắc là không biết cứ khi nào nó tới thì nó tới, nó hỏi nó tới khi mình phát nguyện thì nó mạnh, khi nào cái nghiệp nó tới thì con biết là Phật A Di Đà tới trước con. Đấy, Phật A Di Đà không tới trước là con xuống địa ngục con khiếu nại, dù có xuống địa ngục nữa con cũng khiếu nại. Tại con khiếu nại là Phật nói dù một niệm thôi á, phát niệm là quý vị, tôi không có nói ngoài, rõ ràng là mà cái này tiếng cũng chỉ cho quý vị kinh, là tôi không có, nếu mà tôi không có kinh tôi bịa tôi nói, quý vị nói thầy này thấy dụ mình thấy bịa, cái bịa là chính vậy, tôi phải lấy cái quyển kinh này ra nói cho quý vị hay. Để nếu mà lưu thông cái quyển kinh mà Phật Thích A Di Đà, quý vị đấy thầy thấy là Phật nói phải nhất tâm bất loạn này, đúng. Tại vì sao? Tại vì kinh đó là cái kinh tiểu bổn, không có thể nói dài được, không thể nói. Thì nói chung là người thiện nam tín nữ nào nghe được cái danh hiệu này, phát tâm này cực lạc, thì trí tâm niệm Phật từ một niệm cho tới 10 niệm vân 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 vân, và phải nhất tâm bất loạn thì khi chết thì sẽ được. Nãy giờ đó quý vị niệm nhất tâm bất loạn đây được 10 niệm nhất tâm bất loạn, bây giờ quý vị nhắm mắt nhắm mỗi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật 10 niệm đi, xong rồi thì cũng sẽ sinh được cực lạc. Và cái quan trọng của cái tấn pháp môn tịnh độ đó, đầu tiên là lòng tin, tin là trên hết. Khi quý vị tin rồi đó, công đức nhiều á thì nó mọc cao lên là thượng phẩm, mà công đức ít á thì mọc cỡ trung, công đức là lè tè nó mọc dưới này, mà không công đức gì hết á thì cũng phải biên địa. Cho nên cái quan trọng là lòng tin. Cho nên khi vậy đó quý vị sẽ sinh trong bông sen là như vậy. Tại sao bông sen? Bông sen là biểu tượng trưng cho cái sự thanh tịnh. Tại vì ở đó người nào về đó cũng là thanh tịnh hết. Nếu không thanh tịnh đó thì sẽ bị ở cái vùng biên địa, 500 kiếp sẽ được thanh tịnh hóa mới được vô. Người nào mà thanh tịnh sẵn ở đây rồi đó, về đó là trên cái nơi đó là về vào trong đó là mình ở với toàn những người thượng thiện nhân, những người thanh tịnh, những người dễ thương, toàn là nhắc nhở mình tu hành, chứ không phải là những người mà pha đám, những người làm chứng ngại. Nên quý vị ở đây á, tu hành khó khăn bao nhiêu thì quý vị đáng nhớ đến cái đó. Nên trở lại lần nữa, những vị ở nãy á, có Nguyên Niệm nè, Diệu Linh nè, Như Đạo nè, Chị Mãn nè, quý vị có làm gì ác không? Làm ác cũng về nữa. Muốn về được, làm ác cũng về làm sao? Chỉ cần tin thôi. Làm ác cũng về mà có lòng tin. Rồi quý vị làm ác, cái nặng tội trọng ác nào hơn cái tội giết người? Trong các tội, cái tội giết người là nặng nhất. Đồ tể giết theo, giết bỏ như là Angulimala, giết người 999 người, gần 1000 người, là khi được gặp Phật, Phật cũng đổ cho là thành A-la-hán. Cho nên khi gặp Phật, Phật đổ hỏi người giết 999 người rồi vào đây ta lập trong 999 rồi thì ta mới đổ, Phật đổ ngay lập tức. Cái quan trọng là phải cần gặp Phật. Gặp Phật rồi đó thì bao nhiêu công đức thiện duyên nó đầy đủ. Và muốn gặp Phật đó, là phải có lòng tin ngay Phật mới gặp được. Không tin Phật là đâu mới gặp được. Cho nên cái tịnh độ đó, nó dễ ở chỗ đó, đó. Chỉ cần quý vị tin ra đó. Còn quý vị đi làm ăn cái gì, làm ăn hay là gì cũng được hết. Chỉ cần nhớ tin Đức Phật, một ngày hồi hướng, sáng dậy chắp tay, nếu không có thì giờ chắp tay trước bàn Phật, nguyện 10 câu Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, trong ngày hôm nay có bao nhiêu công đức gì đó, con xin hồi hướng cầu về đó hết. Sau đó quý vị muốn làm gì làm, đi xe, lái xe, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng hướng, quý vị làm gì hết. Đến tối quý vị trở lại bàn Phật lần nữa, ngày hôm nay có bao nhiêu công đức, con xin hồi hướng cầu vãng sanh tịnh độ. Bấy nhiêu thôi. Tu vậy là rất là đơn giản. mà bảo đảm chắc chắn 100%. Tại sao? Nếu không á, quý vị lỡ lọt xuống địa ngục á, quý vị nói với Diêm Vương á, nếu tôi lọt xuống như này á, tôi xin lại Đức Phật A Di Đà. Tại vì sao? Mỗi ngày tôi có niệm Phật mười niệm nè, tôi có hồi hướng nè, tại sao tôi lọt xuống như này? Như vậy là Phật nói dối. Mà Phật không bao giờ nói dối. Quý vị xuống như đó, quý vị chỉ nêu dù có bị lôi ra pháp trường, pháp trường cắt lưỡi nữa, nói khoan, ông có nhớ đến Đức Phật A Di Đà không? Là Diêm Vương cũng phải té hoảng. Để khi mà mình xuống như đó, mình còn nhớ được một chữ A Di Đà là mình giải thoát ngay. Cho nên khi mà mình tin cái lòng tín tâm niệm Phật rồi đó, dù có xuống địa ngục nhưng mình cũng không có sợ, cũng không có sợ nữa. Chính vì trong kinh Tiểu Bổn Di Đà, Đức Phật nói kinh A Di Đà tâm á, sợ những người không tin á, phải mười phương chư Phật phải hiện tướng, gọi là quảng trường thực tướng hiện ra để nói cái kinh này á, là kinh gọi là đức khả tư nghị, công đức, công đức lắm. Cho nên không có kinh nào mà Đức Phật phải thề thốt như vậy đó. Chỉ có kinh A Di Đà đó. Tại vì kinh nó rất là khó tin, cho nên mười phương chư Phật khác, Đức Phật Thích Ca nói xong, mười phương chư Phật khác phải hiện tướng ngữ rộng dài mà thề thốt nói là kinh này phải cần nên tin. Quý vị thấy, nên cái lòng tin rất là quan trọng. Đến nỗi mà chư Phật mười phương phải hiện ra mà xoe với mình, thề với mình như vậy, mình chưa tin nữa thì thôi chịu thua. Thế thôi thì kể đó thì thôi. Đến nỗi chư Phật phải thề thốt như vậy, mình không tin thì thôi, là mình thôi, tốt hơn hết là mình đừng tin theo Phật Thích Ca cho rồi, thì mình bỏ đạo này đi. Tuy nhiên khi mình tin rồi đó, thì không có cái gì cấm cản mình tu tất cả những pháp môn khác để mà hồi hướng công đức. Xong rồi, quý vị niệm Phật tâm, con cầu về cực lạc rồi, quý vị lấy bồ đoàn ra ngồi thiền 5-6 tiếng cũng được. Ngồi thiền xong, con hồi hướng công đức ngồi thiền này, cầu sẵn sinh tịnh độ. Nếu mình thích thiền nữa thì con về tịnh độ để con có ngồi trong ông sen, ngồi nó yên ấm. Nó chưa kể những công đức ngồi trên đó, quý vị nóng, lạnh, tiện nghi, thuận duyên đầy đủ cho mình tu hành. Thì tôi mong rằng sau buổi hôm nay, những vị nào mà chưa có tín tâm đó, thì nhớ đi tìm cái quyển kinh này đọc ra. Đến khi nào đem sẵn, khi nào quý vị đi đến đâu mà thầy nào nói mà phải nhất tâm bất loạn á, quý vị giỏi này ra. Không có đâu thầy. Phát một niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó thôi, người này mạng chung cũng thấy Phật A Di Đà. Một niệm thôi, đó là cái oai lực của Đức Phật. Một niệm thôi. Và chỉ đặc biệt có Phật A Di Đà mới làm cái này, chư Phật khác không có làm cái này. Đó. Sau đó thì tới câu kế tiếp, đó là hoa nở thấy Phật chúng vô sinh, Bồ Tát bất thối là bạn hữu. Thì trên á, thì hóa sen là hóa sinh ở trong hoa sen á, thì đó là cái phần chứng báo. Đấy, đến cái phần y báo là những cái bạn hữu xung quanh á, thì khi hoa nở đó thì thấy Phật thì chứng vô sinh. Thì cái này là đương nhiên thôi. Tại vì sao? Khi mà mình đã được nhập Phật rồi đó, mà xung quanh nó là các bạn bè, là mình là Bồ Tát đó, thì chắc chắn là mình phải giác ngộ thôi. Mà cái giác ngộ đầu tiên đó, là chứng ngộ được các pháp vô sinh. Thường thường mình hay nghe nó gọi là vô sinh nhẫn đó. Là nhẫn được cái pháp, tất cả các pháp bất sinh bất diệt. Là chứng được cái pháp đó, là mình chứng được cái bậc gọi là sơ địa Bồ Tát. Và khi chứng được sơ địa Bồ Tát rồi đó, thì quý vị không có thối chuyển nữa, gọi là bất thối chuyển, hay là A Đệ Bạc Trí. Ở đây trở lại lần nữa về vấn đề thiền. Mình thiền ở đây á, ngay cả phải mình nữa, mà ngay cả các tổ thiền á, ngộ đạo rồi á, hãy còn sụp lên sụp xuống. Tại ngày nào á tu thiền á, ngày nào mà chưa chứng được A-la-hán á, thì ngày đó vẫn còn trở đi trở lại. Tu Đà Hoàn thì trở lại 7 lần, A-la-hàm trở lại 3 lần, Tu Đà Hàm trở lại 2 lần. Là như vậy. Ngày nào chưa chứng được A-la-hán tu thiền đó, ngày nào chưa chứng được A-la-hán đó, chưa nói chứng A-la-hán mà chứng được Tu Đà Hoàn đó, là quý vị biết là quý vị sẽ tiếp tục đi tới đi lui trong 6 cõi này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là như vậy. Tu thiền đó, theo thiền tông, dù có chứng ngộ đi nữa đó, tức là giác ngộ cái bổn tánh này nữa đó, mà tất cả phiền não chưa diệt trừ được đó, thì cũng vẫn tiếp tục theo nghiệp vãng sinh. theo nghiệp tùy nghiệp, đúng không? Quý vị nào theo học theo Thiền Tông với lại Hòa Thượng Thanh Từ đi, người hỏi Hòa Thượng Thanh Từ, nếu tu thiền chưa đắc đạo thì đi về đâu? Tu thiền chưa đắc đạo đi về đâu? Đi về đâu? Quý vị đồng ý không? Ngày nào tu thiền mà chưa đắc đạo, chưa có chất phóng tự tại thì ngày đó vẫn còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Mà khi quý vị tu hành, quý vị có tu thiền mạnh bằng những thiền sư hay không? Không có. Mình mỗi ngày phải đi làm, đâu có thì giờ thiền. Mình thiền ở đây nó một cách đúng đắn là mình tịnh tâm thôi. Tịnh tâm mình đi làm về, cái sở nó nhiều chuyện quá, nó làm chuyện phiền não cho mình, rồi về nhà vợ con nó làm phiền não thì mình ngồi mình tịnh tâm, mình lắng lòng theo hơi thở thì mình tịnh cái tâm mình nó xuống, xong bước ra lại vợ con thì thôi là hết tịnh tâm đó. Là như vậy, cho nên cái tu thiền của mình gọi là một cái tịnh tâm. Cái thiền không phải là nếu mà mình thiền nó có cái tốt của nó, như người Mỹ ngày nay họ sống bị stressful nhiều cho nên họ cần tịnh tâm lại đó. Nó giống như là cách relaxation, tịnh tâm. Khi đi giảng cho người Mỹ á, mình nói cái này á, thì họ đâu có tin, họ nói nước Mỹ sướng đến một cái đời cần đi đâu nữa. Nó là như vậy. Nên mình biết tu thiền, có tu thiền thì có một chút định lực để cho có cái tịnh tâm lắng tâm, để mình sống để đừng có bị gọi là phiền não nó kéo mình lắm. Nhưng mình muốn giải thoát, một đời giải thoát cho chắc chắn là mình phải phát tâm cầu xin người tịnh độ. Là như vậy. Mà phát tâm của người, mà xong phát tâm xong thì phải tin chắc chắn là mình về tịnh độ. Tại vì sao? Tại vì mình cái lòng tin của mình tin chắc là mình về thôi. Đó. Dù có công đức hay không công đức nữa, mình vẫn về như thường. Công đức nhiều thì về thượng phẩm, công đức ít thì trung phẩm, không công đức thì hạ phẩm. Như vậy. Đó. Rồi bây giờ tóm lại cái bài nguyện này đó thì rất là hay. Nguyện sinh cực lạc cảnh phương Tây, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật chứng vô sinh, Bồ Tát bất thối là bạn hữu. Mình cũng vậy. Thì ngay ở đây mình cũng chưa về cực lạc được, thì mình cũng tìm những cái bậc Bồ Tát nào giống như cái cùng ý nguyện của mình, để mình trợ duyên nhau tu hành. Chính vậy thời xưa những người tu tịnh độ đó, như cái đầu tiên nó gọi là liên xã, tức là tổ hội viễn á, sáng lập ra cái gọi là hội liên tông á, giống như cái hội á, tới nó 123 người ký tên, chúng tôi đồng danh ký tên là nguyện về cực lạc cùng với nhau hết. Xong sau đó là nhắc nhở nhau niệm Phật, rồi thường thường họ có những buổi tới là chỉ niệm Phật không thôi, là như vậy. Cái đó là the best. Nhưng mà mình ở đây mình không cần phải làm như vậy, chỉ cần quý vị tin thôi. Tôi chỉ cần quý vị tin chắc là mình về, với điều kiện mình tin. Sau đó quý vị có công đức nhiều, công đức ít nó là không có quan trọng lắm. Có công đức nhiều thì càng tốt, công đức ít thì mình hạ phẩm thôi. Và bây giờ một chút xíu đi vào cái bài những cái nghi vấn nghi vấn về niệm Phật đó. Thì có nhiều người hỏi là tán tâm niệm Phật có được không? Không, nhiều người tu tịnh độ gặp người khác hay là thường nghi vấn là tán tâm niệm Phật thì có vãng sanh không? Thì giờ quý vị biết rồi, có tin hay không? Tin là về. Còn anh nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn thì anh về phẩm cao. Còn tán tâm thì về phẩm thấp. Mà hai nữa, tán tâm niệm Phật cũng không sao đó. Tại vì mỗi một khi mình nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó diệt trừ được 80.000 ức kiếp tội lỗi. Thì khi niệm vào danh hiệu Phật đó, thứ nhất là tội diệt phước sanh được công đức. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng là diệt trừ được tội lỗi trong 80.000 ức kiếp. Hai tiếng là 160.000 tội lỗi trong ức kiếp. Thì tán tâm niệm Phật cũng được, cũng thành vấn đề. Vẫn về cực lạc và vẫn được công đức. Người tức cười, rất nhiều người bên thiền tâm rồi cái này câu chuyện thì biết, nói anh chàng, anh chàng niệm Phật, con người tới bên cạnh, ví dụ như Thiện Hải này, rồi Được đó, thấy anh hiệu Phật cho tôi chặt nói chuyện. Thiện hải kêu why. Thiện hải sùng nó quay lại hỏi sao chị kêu why vậy. Thì người kia mới nói tôi kêu tên anh mới có 10 tiếng rồi mà anh nổi sùng rồi. Thế giờ Đức Phật A Di Đà ngày nào anh đéo cả 100,000 tiếng thì Đức Phật A Di Đà cũng sùng thôi, đúng không? Anh này nói chắc mình kéo vậy chắc Đức Phật cũng sùng lắm, hoặc là nếu không là cũng trên đó chắc Đức Phật chắc cũng không yên hiện như vậy. Thì đây mình trả lời làm sao? Thế người kia nói có lý không? Đúng chứ, người ta đéo tên mình thì 10 tiếng mình đã bảo sùng rồi, có gì kêu hoài vậy. Thế anh kia, cái người kia mới chơi mình nói thì anh đéo tên Đức Phật Di Đà từ sáng đến chiều, Phật Di Đà cũng phải nhức đầu thôi. Thì nó ở mình thấy cũng có lý rồi hả, đúng không? Phải không? Có lý chứ. Cái kêu viên gì ngoài á, viên dung. Như vậy thì mình phải biết trả lời à, tại sao nói người đó đó, anh kêu tên tôi là tôi sùng thiệt, tôi cũng muốn đinh anh nữa. Tại tôi đâu có ưa gì anh đâu, tôi đâu có phát tâm độ anh đâu. Và Phật A Di Đà ngài có cái nguyện là độ chúng sinh. Bây giờ đó, tôi là y tá nè, tôi đi tới đi lui trong nhà thương đó, ai đéo tên tôi là tôi chạy tới ngay. Tại sao? Tại vì tôi là y tá, tôi có cái nguyện, cái job, cái việc của tôi là phải giúp người khác. Như nào cần kêu đến tên tôi là tôi tới. Còn giờ tôi đâu có nói cái đó đâu, đúng không? Tôi đâu có phát nguyện là anh kêu tôi là tôi tới giúp anh liền đâu. Nếu mà tôi có cái đó thì anh kêu là tôi tới ngay. Vì Phật A Di Đà có cái nguyện kêu đến tên ngài thì ngài tới tiếp dẫn, cho nên tôi mới kêu tên ngài. Còn tôi đã không có cái nguyện tiếp dẫn anh kêu tên hoài là tôi đinh anh liền rồi. Vậy thôi, đơn giản thôi. Tại thường thường những cái người đó, nó là suy bụng mà mình lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Mỗi lần đó mình cứ lấy cái tâm niệm của mình đó mà cứ nói ở Phật A Di Đà, mình nghĩ Phật A Di Đà cũng giống mình, nó kêu tên hoài các ngài cũng nhức đầu, các ngài cũng sùng. Cái đó là mình lấy cái tâm niệm chúng sinh để mà dán lên cho Phật A Di Đà. Đó là chưa kể nếu mà chẳng sắp